Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay mùng 4 tháng 10 năm 2021 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 khai mạc sáng nay tại thủ đô Hà Nội.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư đến người lao động cả nước nhân ngày kỹ năng lao động Việt Nam.
Chính phủ ban hành chỉ thị khôi phục sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay mùng 4 tháng 10, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Theo dự kiến, hội nghị lần này sẽ làm việc đến ngày mùng 7 tháng 10.
Ngày hôm nay mùng 4 tháng 10 là ngày kỹ năng lao động Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư kêu gọi toàn thể người lao động trong cả nước nâng tầm kỹ năng lao động vì một Việt Nam chiến thắng dịch bệnh và phát triển thịnh vượng. Trong thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, lực lượng lao động có chất lượng, kỹ năng và hiệu quả cao là nguồn tài nguyên vô giá, là nhân tố quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia. Chủ tịch nước cũng mong cộng đồng doanh nghiệp và người sử dụng lao động tiếp tục tham gia tích cực vào sự nghiệp hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động, đặc biệt là đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để vững bước tiến vào tương lai.
Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, 20 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gửi thư chúc mừng các lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Hôm qua, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành chỉ thị số 27 ngày 3 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chỉ thị yêu cầu các doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố để thống nhất phương án sản xuất, lưu thông hàng hóa, đi lại và ăn ở của người lao động. Ủy ban Nhân dân các tỉnh cần khẩn trương thành lập ban chỉ đạo phục hồi sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là tại các địa phương dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.
Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin đáng lưu ý khác. Trong tối ngày hôm qua mùng 3 tháng 10, quận Hoàn Kiếm đã tiếp tục đưa 58 trường hợp F1 liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đi cách ly tập trung. Đây là đợt rà soát và cách ly thứ hai, khi trước đó 139 trường hợp F1 khác cũng đã được đưa đi cách ly tập trung trong đêm ngày 2 tháng 10.
Cũng liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tính đến 16 giờ chiều ngày hôm qua 3 tháng 10, cơ quan chức năng đã lấy tổng số hơn 16.000 mẫu, trong đó có hơn 9.200 mẫu đã có kết quả xét nghiệm, phát hiện 26 trường hợp dương tính.
Cũng trong ngày 3 tháng 10, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Do vi phạm có quy mô lớn, tính chất phức tạp trong lĩnh vực y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức bị phạt hành chính 14 triệu đồng.
Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ngày hôm qua ghi nhận 5.376 ca nhiễm mới, tức là giảm 110 ca so với ngày trước đó. Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca nhiễm mới giảm sâu so với những ngày trước. Cũng trong ngày hôm qua, đã có trên 28.800 ca được công bố khỏi bệnh.
Theo thống kê, tính từ nửa cuối tháng 8 đến nay, nhờ thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt và điều trị sớm, số ca tử vong, số ca nhiễm tại nước ta đã giảm mạnh. Hiện tỷ lệ dân số nhiễm SARS-CoV-2 tại Việt Nam đã thấp hơn các nước trong khu vực và trên thế giới, xếp thứ 155 trên thế giới về số ca nhiễm trên 1 triệu dân. Bên cạnh đó, nhờ thực hiện tốt công tác ngoại giao vaccine, đến ngày 1 tháng 10 năm 2021 đã có 34% người dân Việt Nam được tiêm ít nhất một mũi vaccine và 10% đã tiêm đủ liều vaccine.
Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết đang tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng ứng viên điều dưỡng sang Nhật Bản làm việc. Đây là lần đầu tiên sau 8 tháng tạm ngừng, Nhật Bản bắt đầu tiếp nhận lao động trở lại. Vừa qua, Nhật Bản vừa tiếp nhận hơn 200 điều dưỡng hộ lý Việt Nam sang làm việc, đồng thời tiếp tục tuyển chọn các ứng viên theo chương trình điều dưỡng quốc gia đi làm việc lâu dài tại nước này.
Cục Đường sắt Việt Nam cho biết đơn vị vừa có văn bản gửi các địa phương cho ý kiến về kế hoạch tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt. Trong văn bản gửi các địa phương, Cục Đường sắt Việt Nam dự kiến khởi động lại lịch chạy tàu từ ngày 7 tháng 10 tới đây.
Theo nhận định của các ngân hàng, trong quý 3 năm 2021, nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng tổng thể của khách hàng ở mức thấp và giảm so với quý trước. Trong đó, nhu cầu gửi tiền giảm mạnh. Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng kỳ vọng nhu cầu gửi tiền của khách hàng sẽ phục hồi trở lại trong quý 4 năm 2021 nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt.
Ngân hàng Nhà nước cho biết dự kiến trong tháng 10, khi đủ điều kiện sẽ quyết định cho cấp phép để các đơn vị đăng ký triển khai hoạt động Mobile Money. Hiện Ngân hàng Nhà nước đã nhận được 3 đơn vị đăng ký triển khai hoạt động này là Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT và Tổng công ty Viễn thông Mobile Phone. Trước đó, Thủ tướng đã phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ. Thời gian thực hiện thí điểm dịch vụ là 2 năm.
Mời các bạn đến với một số thông tin quốc tế. Tân Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền ở Nhật Bản, ông Fumio Kishida, dự định sẽ giải tán Hạ viện vào ngày 14 tháng 10 để tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn. Quốc hội Nhật Bản dự kiến tổ chức phiên họp bất thường vào ngày hôm nay 4 tháng 10 để bỏ phiếu bầu thủ tướng mới kế nhiệm Thủ tướng Suga Yoshihide.
Chiều tối ngày 3 tháng 10 theo giờ Việt Nam, một chiếc máy bay tư nhân đã đâm vào một tòa nhà không người tại vùng ngoại ô thành phố Milan, miền Bắc Italia, khiến toàn bộ 8 người trên máy bay thiệt mạng. Theo giới chức Italia, chiếc máy bay gặp nạn đã cất cánh từ sân bay Dinet của Milan và đang hướng tới đảo Sardinia.
Ngày 3 tháng 10, một quan chức Taliban cho biết nhiều thiệt mạng trong một vụ nổ bên ngoài một thánh đường Hồi giáo ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Hãng tin AFP của Pháp dẫn lời một nhân chứng tại hiện trường cho biết đã nghe thấy tiếng đấu súng ngay sau vụ nổ. Một số xe cứu thương đã được huy động tới hiện trường và chở người bị thương đến bệnh viện ở Kabul.
Quân đội Pháp cho biết chính phủ Algeria đã cấm các máy bay quân sự của Pháp bay qua không phận quốc gia Bắc Phi này. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao hai nước liên quan đến vấn đề thị thực và phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Giới chức Oman đã yêu cầu hoãn nhiều chuyến bay đến và đi từ thủ đô Muscat và kêu gọi người dân các vùng ven biển sơ tán do lo ngại tác động của bão nhiệt đới Shaheen. Theo truyền hình nhà nước Oman, hơn 2.700 người đã được sơ tán tới nơi tránh bão an toàn và đã có ít nhất một trẻ em đã thiệt mạng và một người được cho là mất tích trong mưa bão.
Ngày 3 tháng 10, Bộ Y tế Malaysia thông báo nước này ghi nhận thêm 9.066 ca nhiễm mới COVID-19. Đây là số ca nhiễm mới ghi nhận hàng ngày thấp nhất tại Malaysia trong gần 3 tháng qua kể từ ngày 12 tháng 7.
Trong khi đó, Singapore vừa ghi nhận trên 2.300 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm tại nước này vượt mức 100.000 trường hợp. Tuy nhiên, đại diện chính phủ Singapore khẳng định, với tỷ lệ 82% dân số đã tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19, nước này không quá lo ngại về số lượng ca mắc mới và Singapore vẫn kiên định với kế hoạch mở cửa.
Mời quý vị và các bạn đến với các thông tin thể thao. Loạt trận đêm qua ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu chứng kiến không ít bất ngờ khi ở vòng 7 League One, đội bóng đang đạt phong độ cao là Paris Saint-Germain thua sốc đội bóng chiếu dưới Rennes với tỷ số 2-0.
Trong khi đó ở vòng 8 La Liga, Real Madrid trắng tay khi thua sốc Espanyol với tỷ số 1-2. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của họ trên mọi đấu trường. Kết quả này đã khiến Real bị các đội xếp sau như Atletico hay Sociedad bắt kịp về mặt điểm số.
Tâm điểm của đêm qua là trận cầu giữa Liverpool và Man City ở giải bóng đá ngoại hạng Anh, khi hai đội đã cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu đôi công đẹp mắt. Kết thúc trận đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2. Với kết quả này, Liverpool đứng thứ 2, Man City đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng sau 7 vòng đấu. Chelsea của huấn luyện viên Thomas Tuchel dẫn đầu bảng xếp hạng với một điểm nhiều hơn The Kop.
Đêm qua, trận chung kết giải vô địch bóng đá Futsal đã diễn ra đầy kịch tính. Sau 40 phút thi đấu, đội tuyển Futsal Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng trước Argentina với tỷ số 2-1. Qua đó, lần đầu tiên đăng quang World Cup Futsal.
Phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua tình hình thời tiết của ngày hôm nay.
Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Phía Tây Bắc có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày có mưa rào và dông vài nơi, tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Radio Nhân dân sáng nay.
Chúc quý vị và các bạn một ngày đầu tuần làm việc hiệu quả, nhiều niềm vui và may mắn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.